Cam xã đoài, Nghệ An. Xã đoài nay là xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tại đây, thiên nhiên đã ưu đãi cho miền đất khi sản sinh ra quả cam thơm ngon mà chẳng nơi nào có được. Nếu đem giống này đi trồng ở nơi khác thì hương vị sẽ không thể được như tại xã đoài. Cam xã đoài có hai loại, giống cam hình quả nhót, dân địa phương gọi cam lót. Cam hình quả bầu, còn gọi là cam bầu, cam bù. Cam xã đoài bao giờ cũng chín vào tháng 11-12 hàng năm. Vỏ cam có màu vàng đỏ rồi đỏ sậm nhưng tươi tắn, hơi phơn phớt màu vàng mà thường được gọi là màu vàng chanh. Bề ngoài có lớp the mỏng, nếu bị xay xát sẽ tỏa ra một mùi thơm mà các nhà sản xuất kẹo, rượu thường dùng làm hương liệu. Quả cam bổ ra màu vàng óng, ăn vào có cái vị ngọt dịu của quả, có mùi thơm của hoa, lại có dính kết trên môi, tí chút như mật ong, đúng như miêu tả. Cam xã đoài mọng nước, giọt vàng như mật ong, bộ cam ngoài cửa trước, hương bay vào nhà trong. Nghề trồng cam ở xã đoài là nghề truyền thống, hơn nữa là nghề gia truyền. Người nông dân Việt Nam ta ai mà không biết trồng cam, song cũng giống ấy, mang đi nơi khác dù tài giỏi bao nhiêu cũng không thể thu lại kết quả. Cuối cùng là quả cam xã đoài đúng với hương vị chính cống của nó. Có thể là do chất đất chi phối cây trồng, song hình như còn có một điều gì đó về kỹ thuật dân gian mà người trồng cam xưa ở xã đoài cố giấu chăng. Ai đã từng ăn cam xã đoài thì khó mà quên hương vị của nó. Cam không ngọt liệm như cam bãi phủ, không ít hạt như cam sông con, không to quả như cam cờ đỏ. Cam xã đoài đặt trên đĩa người sành ăn đã thấy nó khác với các loại cam khác bởi cái màu vàng quyến rũ của lớp vỏ mịn màng. Bỏ cái muối cam xã đoài, nhấp thử bạn có cảm giác như nó vừa có cái ngọt của cam, vừa thơm của một loại hoa quý và vị chua chua ngọt ngọt của một hương vị đặc biệt, rất xã đoài. Vì vậy mà ở Nghi Diên, Nghi Lộc, xứ sở của cam xã đoài đến nay người ta còn lưu truyền một câu chuyện. Chuyện rằng có một vị vua ở cố đô Huế rất sành ăn hoa quả. Một lần truyền cho thần dân ai có củ ngon vật lạ đến dân vua để lấy thưởng. Thế là cam sành từ bố hạ, quýt ngọt từ hương cần, rồi thạch trà, sầu riêng, măng cục, đào tiên ở khắp nước được tuyển chọn mang về, xong đều chưa làm nhà vua mãn nguyện. Một hôm có một ông cụ quần nâu áo vải mang vào một nhánh cam có đến 5 quả. Vua sai quần thần bổ ra để nếm thử, và thật là ngạc nhiên khi mới nhắm cái muối cam đầu tiên của ông già bình dân ấy, vua liền xuống lệnh bảo cho ông cụ vào. Vua hỏi tên họ người dân cam và quyết định tặng người nông dân quần nâu áo vải ấy hàm cửu phẩm. Đó chính là một người dân của xã đoài, vào dân vua những quả cam từ đồng đất của xã đoài. Từ đó cam xã đoài được xếp là loại thượng đẳng trong tất cả các loại cam. Loại cam quý này có đặc biệt là chỉ sống và cho trái đúng mùa ngay trên đất xã đoài. Kính yêu người con vĩ đại của quê hương, khi Bác Hồ đi xa, nhân dân Nghi Diên đã mang giống cam xã đoài ra vườn nhà sân của Bác ở thủ đô để trồng với cả bầu đất xã đoài theo quen thuộc thân yêu của nó. Bốc lớp vỏ ra, những muối đều đặn, vàng hươm, mẩy mỏng, cong như những phần trăng nhỏ. Có người nói, đối với cam xã đoài, không nên dùng chữ ăn, nghe hơi dung tục, mà nên dùng chữ nếm hoặc chữ thưởng thức. Không biết nói như thế có quá đi không, nhưng chuyện này thì không quá. Cầm quả cam xã đoài chín mọng lên tay, không mấy ai nỡ vội vàng và thô lỗ, bọc ngay cái con dao vào cắt bổ, mà còn gấm nghía cái đã. thơm cái đã, vuốt ve cái đã, có khi còn lắc lắc qua tay nghe xem mộng hay xốp, mặc dù biết rõ mười mươi là rất mộng. Hiếm có loại quả giải khác nào mà con người khi thưởng thức dùng đủ cả ngũ quan như vậy. Cam xả đòi ngọt thơm, điều này đã hẳn, vị ngọt của nó có sắc thái riêng. Cái ngọt của cam xả đòi là ngọt tê, tê vị pha tí chua chua, đủ để người thưởng thức như nhấm nháp phải một chút men nhẹ rang rang ở đầu lưỡi, ăn rồi muốn ăn nữa, đủ rồi mà thấy như còn thiếu, biết rồi lại vẫn như là chưa, hấp dẫn đến lạ kỳ. Cho vậy không phải chỉ riêng người nghi duyên xả đòi mới coi giống cam quê mình là nữ hoàng của các loài cam, mà những ai có dịp thưởng thức cam cũng đồng tình với lời khen tặng trên. Vị ngọt ấy đã đi vào trong những câu hát quê hương, thấm vào hồn của sông núi, khiến cho những người con đi xa thêm tha thiết yêu quê mình. Bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh. Bưởi Phúc Trạch, loại trái cây có từ lâu đời trên vùng đất Hương Khê, Hà Tĩnh, nhưng tên gọi của loại bưởi này chỉ có thể giữ được bản sắc hương vị của mình ở thượng huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi có bốn xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô và Lộc Yên là nơi sản sinh ra cây bưởi Phúc Trạch. Không như một số loại bưởi khác có trái quanh năm, mùa bưởi Phúc Trạch chỉ kéo dài trong khoảng 3 tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Sản lượng bưởi hàng năm không đủ cung cấp cho các tỉnh phía Bắc, cho nên ở miền Nam ít người biết được loại bưởi này. Bưởi Phúc Trạch là một sản phẩm quả đặc trưng riêng có của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Bưởi Phúc Trạch có hình cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần bằng nhau, cuốn quả không lồi, đế quả hơi lõm, vỏ không trơn không ráp, màu sắc vỏ quả xanh vàng, màu sắc thịt quả màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong, khối lượng quả đạt từ 1 đến 1,5 kg, số muối từ 14 đến 16 muối một quả. Bưởi Phúc Trạch có mùi thơm nhẹ tự nhiên hơi đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh, chua, ngọt hậu. Hiện tại bưởi được trồng ở hầu khắp 28 xã trong huyện và các vùng lân cận. Bưởi Phúc Trạch được nhiều người xếp vào hàng một trong những giống bưởi ngon nhất nước ta hiện nay. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Cây Ăn Quả, Phủ Quỳ, Nghệ An, thì trong hơn 100 giống bưởi ở nước ta, bưởi Phúc Trạch được đánh giá là ngon nhất. Bánh cu đơ, Hà Tĩnh. Cu đơ, tên gọi của một loại bánh đã đi vào tiềm thức bao thế hệ của người dân Hà Tĩnh nói riêng và người Việt Nam nói chung. Từ thuở xa xưa, trên mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng gió, người dân nơi đây đã biết trồng mía lấy đường, một dưỡng chất không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Từ đường mía, người ta đã biết nấu thành mật, phụ gia để chế biến trong các món ăn và là nguồn thực phẩm quan trọng. Cu đơ là một món quà quê dân dã, nhìn có vẻ thô ráp, sần sùi, nhưng có mùi hương đậm đà, vị ngọt ngào của mật mía, hòa quyện với một chút thơm nồng cay cay của gừng tươi, cái giòn tan và hương thơm đặc trưng của lạc, cùng với bánh tráng vừng, đen, được nướng đúng độ tạo nên một hỗn hợp bánh vừa dai, vừa giòn, vừa ngọt, vừa thơm, lại vừa cay, ăn rất vừa miệng. Người ta vẫn nói bánh cu đơ có những nét độc đáo, có vị bùi cay ngọt như cuộc đời của những người dân nơi đây. Bánh cu đơ mà quên một thức uống hết sức phổ biến, hết sức bình dân là nước chè xanh thì cái vị ngon kể trên như đã giảm mất một nửa. Ăn cu đơ mà uống với nước chè xanh ôm trong ấm thì thật, không chê vào đâu được. Chè ngon nước chát xin mời, nước tình nước nghĩa, tình người khó quên. Nước chè xanh đi với bánh cu đơ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Vị ngọt đậm của mật mía, vị bùi bùi của lạc, ăn xong miếng kẹo, chiêu một ngụm nước chè tươi. Cái mùi vị béo ngọt, thơm cay dịu dịu thấm dần, vừa lan tỏa trên đầu lưỡi, để lại một cái cảm giác khó quên cho ai đã được một lần nếm thử. Theo nhiều người kể, Cô Đơ là một nhân vật vốn có tên là Cô Hai, vì số 2 tiếng Pháp gọi là Đơ. Do đó, người ta gọi đùa ông là Cô Đơ để đối chọi với cách nghịch ngợm của cái tên Đờ Cô. Viên Toàn Quyền, bại trận ở Đông Dương thời đại chiến thứ 2 vốn dĩ mang cái chất thiếu thanh lịch khi nghe gọi qua ngôn ngữ Việt Nam. Sáng kiến của ông là dùng bánh tráng thay cho miếng giấy lót dưới kẹp lạc mà mỗi lần ăn phải bóc bằng tay. Sáng kiến này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, vừa sạch sẽ, vừa đỡ mất công bóc miếng giấy mà ăn, lại vừa ngon giòn, rất khoái khẩu. Hiện nay, bánh Cô Đơ chỉ mới mang giá trị về văn hóa. Mặc dù nó được chấp nhận như tên một nhãn hiệu, nhưng do nó dễ nấu nên đã phát triển ở nhiều nơi, không những ở khắp Hà Tĩnh mà còn lan ra cả miền Trung và một số làng nấu kẹo miền Bắc. Một chiếc bánh Cô Đơ làm ra phải trải qua nhiều công đoạn. Mật mía được bỏ vào chảo chuyên dùng, sau khi đun sôi chảy cần thêm một số phụ gia như gừng, bột bạch nha để bánh được mềm hơn sau khi tráng, và một nguyên liệu rất quan trọng đó là lạc nhân, đậu phộng hạt. Lạc được bỏ vào chảo mật đang sôi với nhiệt độ nhất định, lạc sẽ giòn tan và rất thơm trong miếng bánh Cô Đơ. Sau khi mọi thứ đã vừa độ, người làm bánh sẽ dùng những miếng bánh tráng cắt sẵn theo hình tròn, đổ hỗn hợp kẹo lên và ốp hai mẫu bánh tráng lại với nhau. Sau khi đã hoàn thành công đoạn chế biến Cô Đơ, người ta thường xếp chồng lên nhau khoảng 5 đến 10 cặp bánh, gói vào một cái giấy báo và đựng vào túi ni lông để bánh được giòn lâu và không bị ẩm. Người dân trên khắp mọi miền đất nước đã từng biết đến bánh Cô Đơ Hà Tĩnh bởi nét độc đáo cũng như hương vị của loại bánh đặc trưng này. Hương vị ngọt ngào của đường mía hòa quyện với một chút thơm nồng cay cay của gừng tươi, cái giòn tan và hương thơm đặc trưng của đậu phộng, cùng với bánh tráng vừng được nướng đúng độ tạo nên một hỗn hợp bánh thật giòn tan, ngọt ngào. Trong cuộc đời, ai mà chẳng có một tuổi thơ, những kỷ niệm thời bé dại để nhớ, để nhắc và để làm vốn sống. Cũng như quê hương, vùng đất nào cũng có những nét văn hóa ẩm thực đặc thù tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng miền. Nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Những người con quê hương Hà Tĩnh, dù có đi xa mơi chân trời góc bể, nhưng mỗi khi gợi nhắc về đặc sản Cô Đơ quê nhà, lòng lại bồi hồi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra. Gỏi cá đục Hà Tĩnh. Cá đục dài khoảng 13-18cm, sống gần bờ biển, phổ biến ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cá có thân to hơn ngón tay cái, hình dạng tương tự loài cá bóng nước ngọt. Cá đục có thể chế biến được rất nhiều món ngon vì thịt chắc, trắng, có vị ngọt và hầu như mùa nào cũng có. Gỏi cá đục chế biến khá công phu và phải làm đúng cách ăn mới ngon. Cá đục còn tươi, tách đôi, bỏ xương ngâm với chanh vắt chừng 15 phút. Sau đó vớt ra để ráo, mu vừa nạo nhỏ, trộn đều với cá, lạc sang giả trộn với nước cá. Nước dừa dùng làm nước lèo, một gia vị nữa không thể thiếu là ớt tươi và tỏi. Ớt và tỏi giả nhỏ trộn vào nước lèo, vừa ăn vừa xịt xoa mới tuyệt. Ăn gỏi cá đục nhất thiết phải có rau thơm và các loại lá sung, lá đinh lăng, lá xoài non cùng với xoài xanh, khế chua, chuối xanh, thái lát mỏng. Khi ăn dùng bánh đa nêm cuộn rau với cá, chấm với nước lèo. Khi ăn gỏi cá đục, thực khách có thể cảm nhận được cái vị béo của cá, vị bùi của cùi dừa, vị cay, vị chua lẫn cái vị thanh thanh ngọt ngọt rất đặc biệt. Cháo hào Quảng Bình. Tuy là món ăn dân dã nhưng cháo hào là món ăn được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt tại vùng đất Quảng Bình. Khách du lịch đến thị trấn Quán Hào hay thành phố Đồng Hới, ai cũng muốn thử ăn một lần tô cháo hào với đủ loại rau thơm nóng hôi hổi. Nhiều quán chuyên bán cháo hào luôn có khách vào ra nườm nượp. Từ lâu miền đất đã nổi danh với nhiều món ăn được chế biến từ con hào lấy từ sông Trực Lệ. Điều đặc biệt cũng trên con sông này, như hào ở những khúc sông khác không nhiều và không thể ngon bằng hào ở đoạn qua thị trấn này. Vì thế mới có chuyện người ta mang hào nơi khác về ngâm nước trên đoạn sông này. Một số người cố gắng lý giải nhưng lời đáp vẫn còn bí ẩn. Có lẽ bởi vì nơi đó là điểm giao thoa hòa quyện giữa hai con nước mặn và ngọt như sự kết duyên của một tình yêu đẹp. Hào bám chặt sinh sôi trên những bãi đá rộng lớn bám vào các chân trụ cầu. Hào có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu cháo gạo, xào với hành kẹp bánh tráng, hoặc nấu canh chua, hoặc canh rau, tùy theo sở thích của từng người. Riêng món cháo được nhiều người thích nhất, người ra Bắc vào Nam thường ghé quán hào, nơi luôn có món này. Con hào nạy vỏ, lấy ruột, ướp các loại gia vị như hành, nước mắm, tiêu, ớt, bột ngọt, mỡ, vân vân. Gạo nấu vừa chín tới thì đem đổ hào vào, chờ sôi, dựng lên là bắt xuống. Cháo hào ăn nóng vừa cay vừa ngọt vừa béo. Hào được xào với cái gia vị như hành, ớt, tiêu cùng một ít muối, bột ngọt đủ vừa thấm. Khi có khách gọi thì chủ quán sẽ lấy hào ở nồi khác theo số lượng người ăn để ra một nồi riêng, gia thêm lửa sau đó bỏ hào vào, nêm thêm nước và các loại gia vị cho vừa. Là một tô cháo hào ngọt liệm. Cảm giác cắn cái con hào to béo nghe đánh cái phập trong miệng mới thật đã. Nếu khách không muốn ăn cháo theo kiểu sẵn trên thì chịu khó đợi nấu theo kiểu hào còn sống tươi, mang ra ướp gia vị rồi mới cho lên nồi cháo gạo đun sôi. Như thế vừa thơm ngon nhưng mất thời gian một chút. Ngoài chế biến nấu cháo như trước, hiện nay có thêm cái cách thưởng thức khác như hào xào tái lăn, dùng bánh đa nướng kẹp với nhiều loại rau thơm, hay đặt một lò than củi và nấu hào chiêu với ngụm rượu nấu sủi tâm thì thật tuyệt. Đẻn biển Quảng Bình. Quảng Bình có thành phố Đồng Hới bên dòng sông Nhật Lệ thơ mộng hiền hòa với nhiều bãi tắm dọc bờ biển mang nét hoang sơ ẩn hiện dưới những rặng phi lao xanh êm đềm. Cảnh quan ở đây thật đẹp và không khí thật trong lành. Đến đây, du khách không những được ngắm nhìn đôi bờ sông Nhật Lệ in bóng mái chèo mẹ suốt, ngắm thuyền bè qua lại, chiếc cầu mới qua sông, những con đường mới đi dọc bờ biển và tắm mát mà còn được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon. Các nhà hàng dọc cái con đường nằm sát biển, thoáng, mát, đều phục vụ các loại hải sản của Quảng Bình. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đặc sản đẻn biển. Ăn một lần sẽ nhớ mãi. Đẻn có hình dài như con rắn, trên mình có phần da rất nhám. Tiết đẻn là món đầu tiên, uống vừa thấy trong lòng xao xuyến. Cắt một chút ở đuôi đẻn để lấy tiết, cho chảy vào rượu, hoặc có thể ngâm cả con đẻn vào bình rượu ngon, ngâm 3 đến 5 ngày là uống được. Rượu tiết đẻn uống vào có vị hơi chát, ấm, là một loại thuốc chữa được bệnh đau lưng. Món ram đẻn mới ngon, đẻn làm sạch, lấy hết ruột và huyết đen trên xương sống. Bầm cả xương thật nhuyễn, cho cả gia vị vào trộn đều, ướp một lúc, lấy ra cho vào bánh đa cuốn thành từng chiếc râm nhỏ, sau đó đưa lên chảo sáng đều. Mùi thơm khiến cho người ăn không khỏi trầm trồ mà muốn được thưởng thức ngay. Đẻn là loại đặc sản của biển Quảng Bình. Rượu đẻn, râm đẻn là món khoái khẩu của người dân Quảng Bình. Món ngon đẻn không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng có thể nói ngắn gọn là hấp dẫn và không thể quên. Nếu đã được một lần thưởng thức sẽ nhớ mãi cái vị đặc biệt của rượu tiết đẻn, hương vị thơm ngon quyến rũ của sam đẻn. Ngồi bên bờ biển thư giãn giữa trưa hè hay đêm khuya với bạn hiền, chỉ cần mấy ly rượu đẻn, một đĩa sam đẻn còn nóng hổi, với những lời tâm tình sâu lắng, ta sẽ cảm nhận được thêm những điều lý thú trong cuộc sống thường nhật. Ruốc tháng 6, Quảng Bình. Con ruốc, người miền Bắc gọi là môi, người trong Nam gọi là con khết, một loại nhuyễn thể. Ở vùng biển Nhật Lệ, ruốc tháng 6 ngon chức. Dân gian đã đúc kết rằng ruốc tháng 6 là máu rồng. Đó là một cách nói vừa ẩn dụ rằng con ruốc vào tháng 6 quý hiếm vì cả năm ruốc tràn về trong tháng 6, và đối với người Việt chúng ta, cái gì thuộc về rồng, phượng đều mang ý nghĩa tốt đẹp quý hiếm. Đồng thời, ngạn ngữ này cũng mang ý nghĩa là so sánh. Ruốc tháng 6 làm ra đỏ như máu rồng, thế là dân gian, ruốc tháng 6 ngon quý về chất, đẹp về màu sắc. Mặt khác, đối với ngư dân Đồng Hới, năm nào tháng 6 có ruốc là năm đó sẽ được mùa cá, nhất là nục mộng, một loại cá làm nước mắm tuyệt vời. Bởi lẽ ruốc áp lộng, đến đâu là cá nục, cá cơm, cá trích, theo ruốc kiếm ăn đến đó. Vụ ruốc thường kéo dài đến tháng 8 âm lịch. Tùy theo luồng ruốc đi trên biển, người ngư dân sử dụng loại lưới nào để đánh bắt mà gọi tên loại đó. Ví dụ như ruốc bắt từ mành giả ở nước 5 đến 7 sải gọi là ruốc giả hay giả. Ruốc đánh được từ việc kéo lưới bằng đi bộ ven bờ gọi là ruốc kéo. Từ việc lặn xuống đáy biển dùng lưới nhỏ mà vớt gọi là ruốc lặn. Từ loại vó ở ngoài khơi gọi là ruốc te. Chế biến từ ruốc tươi ra thành phẩm ruốc ăn gọi là ruốc quết. Thường qua mấy công đoạn đơn giản, muối ruốc vào dại chum. Muốn để lâu, khỏi sợ hư hỏng thì phải muối mặn. Ví như một bát muối thì 5, 2, 3, 2, 6, 7 bát ruốc, tùy người muối. Muốn ăn vội cho ruốc ngon ngọt thì muối lạc. Dí như một bát muối phải 10 bát ruốc. Thậm chí gặp nắng tốt có khi 12, 15 bát ruốc. Càng lạc, ruốc càng ngon nhưng dễ nhanh bị hỏng. Muối xong để một đêm hoặc một buổi đem vắt kiệt con ruốc. Lúc này xác ruốc bấm thành bột như bã bột sắn. Vắt càng kiệt càng tốt thành nắm tròn. Xác ruốc vắt được xác nhỏ dần đôi bàn tay ra nong, ra nia rồi phơi thật khô, đồng thời cũng chắc nước ruốc vắt được. Phải hết sức chú ý làm sao cho thật sạch cát. Đó là một khâu vô cùng quan trọng. Cho vậy, nên biết khi vắt ruốc muối thành nắm để phơi, người ta phải chao cho thật sạch cát đã mới vắt. Và khi nước ruốc đã gạn, lọc kỹ hết, rồi mới vừa phơi vừa giữ cho khỏi cát và bụi bặm. Ruốc phơi khô rồi đem đâm mịn càng tốt. Đâm xong bỏ bột ruốc vào những dải nước ruốc, quấy đều rồi phơi nắng. Hàng ngày sáng sớm đảo một lần, khi nào thấy ruốc có mùi thơm nước mắm ngập lên mặt, đó là lúc đã ăn được. Những loại ruốc lạc thường được dùng như thức ăn hoàn chỉnh, không qua khâu nấu nướng gì nữa. Những thứ ruốc mặn để lại hàng năm, thứ này thường để thay bột ngọt trong việc nấu nướng. Trong bữa cơm của người dân Đồng Hới, khi khi nào cũng có món ruốc lạc, ăn với khế rành, loại khế vừa ngọt vừa chua. Đó là một món ăn dân dã nhưng lại có sức khuyến rũ rất kỳ lạ. Ruốc ăn không với cơm hoặc cà với ruốc, hoặc thịt lợn luộc chấm ruốc, ăn với bún, với bánh đúc đều là những món ăn ngon của ruốc. Bên cạnh ruốc còn có nước mắm ruốc. Muốn lấy nước mắm ruốc thì khoét một cái lỗ bằng cái bát, hoặc nhấn cái bát vào giữa bệ, đặt vại, chỉ vài giờ sau sẽ có nửa bát nước mắm. Nước mắm ruốc tuy không thơm ngon như nước mắm cá, song ngọt và đậm đà hơn nước mắm cá, và cũng là món đặc sản trong nét ẩm thực của người Sành ăn ở Đồng Hới. Canh mang cá thiệu Quảng Bình. Người dân Đồng Hới có câu nghéo gan mang thiệu, nghĩa là cá nghéo có gan là béo, cá thiệu có mang là ngon nhất. Lại có câu chuồn cúng, tức là thiệu tháng 3, thu đa tháng 7, cũng có nghĩa là mùa tháng 3 âm lịch thì cá chuồn, cá thiệu còn gọi là cá cúng là ngon nhất. Tháng 7 thì cá thu đa, tức là cá thu trơn da, không có vảy, ở gần cuối đuôi là ngon nhất. Mỗi khi mà nhân dân đã đúc kết được việc gì thành ca dao tục ngữ thành ngữ, nhất định là đã kinh qua nhiều kinh nghiệm thực tế lâu đời. Ở đây, mang con cá thiều đã được đưa lên bậc nhất, bậc nhì trong vô vàn các loài cá ở biển Quảng Bình. Đặc biệt là cá thiều tháng 3 thì cái mang lại càng quý. Nấu món ăn của mang cá thiều rất đơn giản, gần như không tốn kém gì mấy, cũng chẳng phải đòi hỏi sự cầu kỳ tỉ mỉ. Chặt mang cá ra miếng nhỏ vừa phải, rửa sạch, vớt lên rá. Một nắm măng chua, một thìa mỡ, một ít gia vị. Thế rồi cứ theo thứ tự của người làm bếp, cho mỡ vào chảo, mỡ sôi thì phi hành, cho măng chua xào lăn, đến lượt cho mang cá vào xào chung với măng xong, cho muối mắm vừa phải, và cuối cùng thì ghé nước sôi vào thành món canh ngon lành. Canh chín thêm gia vị tùy ý, cũng có người nấu theo lối cho nước sôi vào trước khi cho mang cá, đợi nước sôi thả cá vào nấu chín. Một món ăn đơn giản sẽ tiền, nhưng nếu được thưởng thức sẽ thấy mang cá thiều ăn giòn tan, không còn bã, vừa thơm vừa béo, không hề tanh, đến mức người ít ăn cay, không cần tiêu ớt cũng chẳng bao giờ cảm nhận thấy cái mùi thơm béo đặc biệt của nó. Cá thiều tháng 3 ở Đồng Hới, con càng to, thịt càng béo và mang càng ngon. Nếu gặp cả bộ trứng cá thiều, nấu canh cùng mang cá thiều lại càng mỹ vị. Cá nục nấu canh chua Quảng Bình. Đây là một trong những món ăn dân dã trong đời sống thường nhật của người dân nơi gió Lào cát trắng. Đặc biệt vào dịp hè nắng gắt, món canh chua cá nục rất được ưa chuộng. Một món ăn không cầu kỳ, không sang trọng mà mộc mạc như tâm hồn của người Quảng Bình. Cá nục hình thon, lưng xanh, bụng trắng, cá này nhỏ nhưng ăn béo và thơm. Cá đem rửa sạch, nấu cách thủy cùng với rau sống, kẹp bánh cuốn, bánh tráng thì thật là món ăn khó quên. Xong, cá nục nấu canh chua lại càng hấp dẫn hơn, sánh ngang với canh cua hương mướp ở miền Bắc hay canh chua cá lóc ở miền Nam. Còn dưa chua, đấy là những quả dưa non thái mỏng cùng với măng cho vào muối. Cá nục làm sạch, để nguyên con sau khi phi hành mỡ. Cho dưa chua vào nước, vào nồi đun sôi. Nước sôi cho cá vào đủ độ chín, bắt nồi canh xuống để cá không bị nát mà ăn ngọt. Cho hành lá, hạt tiêu vào nữa là có cả một nồi canh chua ngon tuyệt. Bánh lọc bột sắn, tôm sông Quảng Trị. Sắn, khoai là những nông sản rất mộc mạc giản dị, nhưng khi chế biến được một cách hợp lý thì có thể trở thành những món ăn ngon hấp dẫn không thua kém những món ngon vật lạ ở bất kỳ nơi nào. Một trong những đặc sản của Quảng Trị là bánh sắn, cách gọi thông thường là bánh bột lọc. Bánh sắn được làm từ tinh bột của sắn, được chọn lọc kỹ khi xay xát, phơi khô. Ngon hơn vẫn là bột sắn tươi vừa xay xong được nhồi kỹ với bột đã luộc qua. Chỉ chín phần bên ngoài, bánh muốn ngon, bột phải được nhồi nhuyễn, dẻo dai. Nhưng bánh làm bằng nhiều loại khác như thịt lợn, thịt gà, tôm, đậu xanh. Nhưng ngon và phù hợp hơn vẫn là tôm tươi cùng thịt lợn băm nhỏ, ướp gia vị, xào chín tới. Bột sắn được do thành từng viên tròn nhỏ, làm dẹp, cho nhân đặt vào giữa gấp lại, nặng thành hình vành trăng khuyết. Mép bánh phải nặng kích, không để nhân lộ ra ngoài. Bánh làm xong luộc chín, vớt ra chiếc rổ thưa cho sáo nước. Hành khô thái chỉ phi vàng, sắc lên trên bánh, lá hành, rau, mùi cắt nhỏ rồi xếp ra đĩa. Bánh sắn màu trắng nổi bật giữa hành, mùi màu xanh, bên vài lát ớt đỏ tươi, mùi thơm của bánh hòa với cái mùi hành phi tỏa ra thật quyến rũ. Bánh sắn dẻo, dai, với nhân tôm thịt thơm ngon, ăn cùng với cái bánh đa nướng giòn tan, tạo nên một hương vị khó quên. Mỗi chiếc bánh lọc một con tôm, ít lát thịt rim và gia vị, dắt thành một trong những tai bèo nhỏ, có thể đem trụng nhúng với nước sôi ăn ngay hay gói lá chuối đem hong đồ như đồ xôi dành cho người mang đi xa. Từ lâu bánh sắn đã trở thành món ăn dân dã sẻ nhưng ngon và đậm cái nét đặc trưng của quê hương Quảng Trị. Bánh sắn có thể ăn thay cơm, ăn giữa buổi khi làm việc nặng hoặc ăn liên hoan, tiệc tùng, hội họp. Hiện nay, kinh tế mỗi người, mỗi nhà đều khá hơn rất nhiều, nhưng bánh sắn vẫn là một món ăn ngon được người dân ưa chuộng. Bánh lá gai Quảng Trị. Mỗi dịp lễ Tết ở Quảng Trị hầu như nhà nào cũng đều có bánh gai để mời khách. Để có một chiếc bánh vừa dẻo thơm vừa ngọt bùi và đẹp mắt thì không phải ai cũng làm được. Những chiếc bánh nhỏ xinh ấy thường được tạo nên từ đôi tay khéo léo của người phụ nữ đảm đang tháo vát. Mùa xuân, cây gai đâm chồi và cho những cành lá xanh non, người ta chặt về từng bó, tuốt bỏ cọng, gân lá rồi cắt nhỏ. Khi nước vừa sôi, thả lá gai vào nồi cho sôi tiếp khoảng 15 phút. Khi lá gai mềm thì bắt xuống. Sau khi lá nguội, vắt ráo nước rồi cho vào cối giã nhuyễn. Để làm nên cái dẻo của bánh, người ta phải đãi nếp thật sạch, đem xay thành bột. Sau đó để ráo nước, khi bột khô, vùi tay vào bột, thấy mát lạnh nhưng không ướt thì đem trộn với bột lá gai rồi tiếp tục giã cho đến lúc con bột mịn quánh lại là được. Làm bánh lá gai phải có thời gian, vì thế bánh thường được làm vào những dịp lễ Tết, giỗ lạp. Những lúc ấy, công việc đồng áng đã rảnh rỗi, người phụ nữ mới có thời gian để chuẩn bị cho các công đoạn làm thứ bánh dân dã nhưng cũng lắm công phu này. Nguyên liệu làm bánh là đậu xanh. Sau khi đãi sạch vỏ, người ta đem hong đồ, đậu cho vừa chín, sau đó trộn với đường, gừng tươi giã nhỏ rồi viên thành từng viên tròn nhỏ. Viên đậu phải mịn nhưng không nhão. Bánh lá gai ngon thôi chưa đủ mà còn phải đẹp mắt. Vì thế, lá gói bánh cũng phải được chuẩn bị rất cẩn thận. Lá phải còn non sau khi buộc qua cho mềm lá, để khi gói lá không bị gãy, rách. Người ta cắt thành miếng hình tròn hoặc hình bầu dục, tùy theo cách gói của từng người. Một chiếc bánh đẹp thường có 1-2 chớp và không để lộ dù một mẩu lá thừa. Để ăn, người ăn bánh phải tinh ý mới biết cách mở bánh. Dù không đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết gói đúng cách, bởi nó dân dã nhưng cũng rất tinh tế. Bây giờ, muốn ăn chiếc bánh lá gai, người ta dễ dàng mua được ở bất cứ nơi đâu. Ra Bắc, ghé Thanh Hóa là có ngay bánh lá gai gói lá chuối khô mang về làm quà. Vào Nam, ghé Hội An cũng có bánh lá gai, nhưng nếu ai đã một lần được ăn bánh lá gai ở làng quê có gần 100 ngày hưởng gió Lào, hẳn không thể quên được cái hương vị ngọt ngào đặc trưng của nó. cũng vị ngọt thơm của gừng, ngọt dẻo của đường, nếp, cũng là lá gai, nhưng hình như lá của những cây gai mọc bên hố bơm bị bơm Mỹ cài xới hay trên những cánh đồng đất Ba San của Quảng Trị mới làm được cái màu xanh đặc trưng của bánh. Bánh gai trở thành một thứ bánh mà thu cả những đặc trưng, nỗi niềm của người dân Quảng Trị sâu lắng, đậm đà.